Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 5, tức ngày 3 tháng 4 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành chương trình hành động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, trong đó hướng tới nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công là mức cao nhất trong các chính sách xã hội. Hôm nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Đến với phần tin thế giới, Trung Quốc và Hungary nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Israel có đủ vũ khí tấn công Rafah và sẵn sàng chiến đấu đơn độc. Các nhà khoa học ở nước Anh thành công trong thử nghiệm liệu pháp gen đầu tiên trên thế giới giúp điều trị bệnh điếc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, Chính phủ có nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Một số nhiệm vụ giải pháp chính trong nghị quyết như sau.
Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội. Các bộ ngành địa phương rà soát cơ chế chính sách hiện hành, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết số 42 trong từng giai đoạn phát triển của đất nước và tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo bình đẳng giới và tính bền vững của chính sách xã hội. Hàng năm công bố mức sống tối thiểu làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội. Xây dựng triển khai bộ chỉ tiêu giám sát đánh giá, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành theo lĩnh vực đã phân công, định kỳ báo cáo cơ quan thường trực là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Chính phủ. Nâng mức chuẩn trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công theo hướng là mức cao nhất trong các chính sách xã hội. Các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng, nhất là người ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người gặp khó khăn trong cuộc sống. Thực hiện việc hoàn thiện thể chế chính sách, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng là mức cao nhất trong các chính sách xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, ưu tiên chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, giáo dục, đào tạo, việc làm, vay vốn, phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội theo người có công và thân nhân. Bảo đảm người có công và gia đình người có công phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục khuyến khích tổ chức cá nhân và toàn xã hội thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tích cực xây dựng tu bổ tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ. Hoàn thành cơ bản việc giải quyết tồn đọng trong chính sách người có công, nhất là công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về người có công. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt đa dạng, bao phủ toàn bộ lực lượng lao động. Nghị quyết cũng nêu rõ, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt đa dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế bao phủ được toàn bộ lực lượng lao động. Đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng cường hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức. Đổi mới hoạt động bảo hiểm thất nghiệp theo hướng chú trọng đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động bị thất nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo kỹ năng, duy trì việc làm cho người lao động để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thất nghiệp. Ngoài ra, phát triển mạng lưới dịch vụ trợ giúp xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị bạo lực gia đình và người bị bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng đội ngũ làm công tác xã hội chuyên nghiệp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm, hỗ trợ kịp thời người gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác Bộ Công an hôm qua làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
Theo Đảng bộ thành phố Hải Phòng, thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nhiều giải pháp, mục tiêu cụ thể, thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực được triển khai quyết liệt. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai khá toàn diện. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt khu vực biên giới, biển đảo được giữ vững. Về kết quả triển khai thực hiện đề án số 06 của Chính phủ, số lượng tài khoản định danh điện tử được kích hoạt trên địa bàn Hải Phòng đã về đích trước thời hạn, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, Hải Phòng là một trong số địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành khóa tài khoản cũ và triển khai đăng nhập vào cổng dịch vụ công của địa phương bằng phương thức duy nhất, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID do Bộ Công an cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn công tác đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng bám sát các mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Từ nay đến đại hội đảng các cấp, Hải Phòng cần rà soát tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu. Trong bất cứ tình huống nào cũng cần giữ vững tình thế chủ động, chỗ nào có nguy cơ cần tập trung chấn chỉnh, đặc biệt quan tâm tình hình quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng cần tiếp tục chú trọng phòng ngừa tội phạm, thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố không tệ nạn xã hội, không ma túy, không tội phạm.
Chiều qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.
Năm 2023 và những tháng đầu năm nay, ngành quân y các cấp đã triển khai có nền nếp công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội. Tỷ lệ quân số khỏe toàn quân đạt hơn 99%. Làm tốt công tác xây dựng ngành và cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Biểu dương những kết quả ngành quân y toàn quân đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu Cục Quân y chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án bảo đảm quân y phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất. Ngành tham mưu xây dựng tổ chức biên chế các bệnh viện quân khu, quân đoàn, quân chủng, các khoa y học dự phòng, xây dựng ngành quân y bảo đảm tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chú trọng y học quân sự, củng cố tiềm lực y tế quốc phòng, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế về quân y, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tranh thủ sự hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ từ các nước có nền y học hiện đại. Cục Quân y phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài quân đội, tổ chức tốt công tác y học dự phòng, phòng chống dịch bệnh, không để bị động bất ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất dịch lây lan vào cơ quan đơn vị, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo nội dung chủ yếu của nghị quyết 41, báo cáo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 41, báo cáo chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nghị quyết 41. Theo cộng đồng doanh nghiệp, nghị quyết 41 tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của đội ngũ doanh nhân và được đề cao hơn là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với đó, đây được xem là một động lực quan trọng đánh thức lại tinh thần yêu nước của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nhân Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Thái Bình Xít bày tỏ.
Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về doanh nhân thì nó sẽ là một cái động lực thúc đẩy giới doanh nhân cống hiến nhiều hơn cho đất nước, lao động sáng tạo nhiều hơn đất nước, góp phần phát triển đất nước. Và đây chính là cái động lực cho nền kinh tế, bởi vì suy cho cùng, mà nền kinh tế có mạnh hay không là các doanh nghiệp phải mạnh. các ngành kinh tế phải mạnh và giới doanh nhân phải mạnh thì nền kinh tế đó mới mạnh, đất nước mạnh thôi. Thì nghị quyết 41 của chị nó sẽ là một cái động lực thúc đẩy ngay cả cái nguồn lực bổ sung cho năng lượng cho mình để tiếp tục sáng tạo và phát triển.
Tối qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp và hành trình chuyển đổi số năm nay. Ngày hội diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay với nhiều hoạt động sôi nổi. Hợp sứ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
Với chủ đề Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh bền vững, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, phát trực tiếp để giới thiệu quảng bá sản phẩm khởi nghiệp trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, hội thảo đánh giá nhân rộng các mô hình của hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, diễn đàn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, tổng kết và trao giải cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã tiếp nhận 3 tỷ 300 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ cho 36 dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ trong tỉnh và thực hiện nghi thức bấm nút khởi động các chương trình, hoạt động của ngày hội. Ngay sau đó đã diễn ra phiên phát trực tiếp để giới thiệu quảng bá sản phẩm khởi nghiệp trên các nền tảng bán hàng trực tuyến. Bà Tô Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Chủ đề của năm nay là ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động hội để cho chị em có cái sân chơi nhiều hơn. Năm nay chúng tôi thêm 3 hoạt động nữa và hoạt động phụ nữ khởi nghiệp và buôn bán sản phẩm online trên thị trường cũng là một trong những là nội dung trong hoạt động là phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin và để là cho chị em giới thiệu dự án của mình và quảng bá sản phẩm của mình và bán hàng trên hệ thống online.
Với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế là điểm nhấn của Festival Huế năm nay. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo giới thiệu Festival Huế 2024 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào chiều qua. Hoạt động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Tin của phóng viên Huyền Trang.
Điểm nhấn của Festival Huế 2024 là tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Chương trình hứa hẹn đem đến cho người tham dự những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật, là nơi hội tụ những chương trình biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ tiêu biểu trong nước và quốc tế, giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo, các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của 8 quốc gia diễn ra hàng đêm. Qua 24 năm tổ chức, Festival Huế đã đạt được những thành tựu nổi bật, từng bước khẳng định vị thế, củng cố thương hiệu festival mang tầm quốc gia và có tính quốc tế, góp phần tạo động lực kích cầu du lịch, bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đà Nẵng đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên mức 40 độ C. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn, những người lao động ngoài trời vô cùng vất vả. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhiều người dân tại Đà Nẵng tự nguyện phát nước cam, nước mía, nước lọc miễn phí cho người đi đường với tinh thần nước miễn phí, ai cần thì lấy.
Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hoa đạp xe đạp đi quanh thành phố Đà Nẵng mua phế liệu về bán kiếm tiền mưu sinh. Mấy hôm nay, khi đi qua đường Hà Khê ở quận Thanh Khê, chị thấy tấm biển ghi rõ: thần tặng mỗi người một ly nước cam, chúc mọi người bớt nóng, bớt nhọc nhằn, nhiều sức khỏe để làm việc. Chị Hoa đến nhận ly nước cam uống giải khát dưới trời nóng bức, cảm thấy mát lòng.
Tôi chạy ở đây là cũng thường đi buôn phế liệu, mà đi ngon qua con đường này. Mà tới đây thì có bà chị chủ này mà cũng cho cơm, nhiều hầu nước, làm một lúc một cá hết. Cho nên chị cũng thấy cũng vui, đi ngon, nhiều hầu không có đồ xóm cái lại lái, xóm đồ đó. Thì chị cũng cảm ơn tấm lòng của chị chủ.
Chị Phạm Thị Ngọc Diệp, chủ cửa hàng bán trái cây ở số 25 đường Hà Khê, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều người bạn đã cùng chị hàng ngày chuẩn bị các ly nước cam tặng bà con đang làm việc ngoài trời trong những ngày nắng nóng. Mỗi ngày, quán của chị vắt khoảng 40kg cam tươi, làm ra khoảng 60 ly nước tặng cho người đi đường, chủ yếu là những người chạy xe ôm, thu gom ve chai, bán vé số, lao động tự do. Chị Phạm Thị Ngọc Diệp chia sẻ.
Tôi vắt nước cam được 3 hôm rồi. Cứ mỗi một hôm vậy thì vắt được tầm 40kg, thì tương đương với lại hơn 60 ly. Thì có thể tặng được cho những người vé số hay là những người mà họ lao động phổ thông đó. Khi mình trao đến người ta thì họ rất là vui và mình cũng thấy vui nữa.
Trong những ngày nắng nóng này, cứ tầm 10 giờ sáng, gia đình bà Trần Thị Cúc ở số 300 đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn những chai nước ngọt, nước suối, hộp sữa, ướp lạnh để tặng người đi đường, những người lao động khó khăn. Không chỉ tặng nước, mỗi ngày gia đình bà Cúc còn tổ chức các bữa sáng không đồng giúp bà con lao động nghèo. Bà Trần Thị Cúc cho biết thêm, mỗi tháng gia đình bà 3 lần nấu cơm, cháo tặng các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
gia đình tôi nhận thấy những mảnh đời khó khăn, bất hạnh nên gia đình chúng tôi cũng có ý tưởng chia sẻ những gì mình có hơn người xí để cho trưa nắng có chai nước để những người vé số, người vé chai, những người khó khăn họ đi ngang để uống. Còn buổi sáng là mỗi người một suất bánh mì hoặc sữa là đều có ấy, rằm mùng một là đều có ấy. Và chúng tôi chỉ mong muốn là chia sẻ khó khăn thôi.
Đà Nẵng được mệnh danh thành phố đáng sống. Thành phố này không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp, mà người dân ở đây luôn thể hiện rõ tình yêu thương giữa con người với con người thông qua các hành động cụ thể.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trung Quốc và Hungary hôm qua đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong mọi hoàn cảnh của thời đại mới. Quyết định vừa nêu được công bố trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Hungary là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của ông Tập Cận Bình tới ba quốc gia châu Âu từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 nhằm tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư. Không ngoài dự đoán của nhiều nhà phân tích, các cuộc đàm phán tại Cairo, Ai Cập về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin mới giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp tục lâm vào bế tắc và chưa có thêm bất kỳ đột phá đáng kể nào. Một nguồn tin an ninh Ai Cập cảnh báo, vòng đàm phán có nguy cơ đổ vỡ nếu các bên tiếp tục theo đuổi những yêu sách trái ngược nhau. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Đông.
Theo một số nguồn tin Ả Rập, phái đoàn Hamas đã rời Cairo trở về Doha, Qatar để tiến hành thêm các cuộc tham vấn về kết quả đàm phán vừa qua dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh Ai Cập cảnh báo các cuộc thương lượng tại Cairo có nguy cơ thất bại và không thể tiến tới được thỏa thuận do các bên vẫn theo đuổi những điều kiện quá khác biệt nhau. Nguồn tin nhấn mạnh đàm phán đổ vỡ chắc chắn dẫn đến sự gia tăng chiến sự và khiến cho cục diện trở nên cực kỳ phức tạp. Israel chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, trong cuộc gặp giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns đang ở thăm Israel hôm qua, lãnh đạo chính phủ và quân đội Israel cáo buộc Hamas đưa ra những đòi hỏi thái quá và không thể chấp nhận được, khiến cho tiến trình thương lượng lâm vào bế tắc. Vòng đàm phán Cairo được nối lại trong bối cảnh quân đội Israel bắt đầu chiến dịch tấn công bộ binh vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, mở đầu bằng việc chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah nối giữa Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập, khiến cho tuyến viện trợ nhân đạo chủ chốt từ bên ngoài vào Gaza bị tê liệt. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công, cảnh báo về những hậu quả khôn lường về mặt nhân đạo và an ninh mà cuộc tấn công có thể gây ra với Gaza và toàn khu vực Trung Đông.
Sau quyết định tạm dừng chuyển giao vũ khí từ chính quyền Mỹ, làm dấy lên lo ngại trong dư luận Israel về khả năng nước này không có đủ vũ khí cho hoạt động tác chiến, đồng thời có tác chiến trên đồng thời nhiều mặt trận. Quân đội Israel hôm qua khẳng định nước này có đủ vũ khí và đạn dược cho chiến dịch tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở Nam Gaza như kế hoạch đã định. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng chiến đấu đơn độc nếu không có sự trợ giúp của đồng minh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Đông tiếp tục đưa tin.
Phát biểu trong một cuộc họp báo chiều qua, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định quân đội nước này có đủ đạn dược cho các nhiệm vụ đã được lên kế hoạch, bao gồm cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza. Theo truyền thông Israel, tuyên bố của chuẩn đô đốc Hagari nhằm trấn an mối lo ngại trong dư luận trước nguy cơ Israel không có đủ vũ khí và đạn dược để đối phó với mối đe dọa từ lực lượng Hezbollah ở Liban sau khi dồn vũ khí cho chiến dịch tấn công vào Rafah, đồng thời lại không nhận được nguồn cung vũ khí cần thiết từ Mỹ. Trước đó, sáng qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nước này có thể dừng cung cấp vũ khí tấn công cho Israel nếu Israel mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah đông dân cư ở phía nam Gaza. Hôm 8 tháng 5, chính quyền Mỹ cũng đã quyết định dừng chuyển giao lô vũ khí gồm 3.500 quả bom cỡ lớn cho Israel do lo ngại số vũ khí này có thể được sử dụng trong cuộc tấn công vào Rafah. Sau nhiều lần đe dọa, ngày 7 tháng 5 vừa qua, quân đội Israel đã tấn công bộ binh vào khu vực ngoại ô phía đông thành phố Rafah và chiếm giữ cửa khẩu Rafah nối giữa dải Gaza với bán đảo Sinai của Ai Cập. Bước leo thang này đã vấp phải sự phản đối và lên án gay gắt của cộng đồng quốc tế. Mới nhất, trong cuộc điện đàm đặc biệt hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi một lần nữa cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm dưới góc độ nhân đạo do cuộc tấn công của Israel vào Rafah gây ra.
Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu cung cấp bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt cho Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Campuchia trong tài khoá tới để giúp các nước Đông Nam Á giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt.
Các bản đồ sẽ sử dụng dữ liệu quan sát vệ tinh để dự đoán lũ lụt do lượng mưa lớn. Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã công bố bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản, thể hiện tần suất và độ sâu ngập lụt do lũ lụt gây ra. Dựa trên dữ liệu quan sát được thu thập trên mặt đất, trong đó có cả máy đo lượng mưa, các bản đồ cho thấy nguy cơ ngập lụt do lượng mưa lớn có khả năng xảy ra cứ sau 10, 30, 50, 100 và 150 hoặc 200 năm. Cùng với thông tin được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán và lập kế hoạch cộng đồng. Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Campuchia là 4 quốc gia Đông Nam Á thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt.
Quân đội Brazil và tình nguyện viên đang gấp rút tổ chức quyên góp lương thực, quần áo cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Rio Grande do Sul. Tại bang này, hơn 1.400.000 người đã phải di rời do mưa lớn gây lũ lụt. Lũ lụt khiến 107 người thiệt mạng, 136 người vẫn mất tích và dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Tại thành phố Rio de Janeiro, bức tượng Chúa Kitô cứu thế đã được thắp sáng với thông điệp kêu gọi tiếp tục quyên góp và thể hiện sự đồng cảm với các nạn nhân. Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết.
Mức độ thiệt hại do lũ lụt gây ra vẫn chưa được xác định. Thiệt hại của thảm họa thời tiết này chỉ có thể được thống kê khi nước rút.
Một em bé người Anh đã được phục hồi thính giác và trở thành người đầu tiên trên thế giới tham gia thử nghiệm liệu pháp gen tiên phong giúp điều trị bệnh điếc. Bệnh nhi này bị điếc bẩm sinh do bệnh thần kinh thính giác làm gián đoạn các xung thần kinh truyền từ tai trong cho đến não. Các bác sĩ chẩn đoán một gen bị lỗi gây ra bệnh này và để khắc phục lỗi, bác sĩ sẽ truyền một bản sao của gen này vào tai. Hiện nay, bệnh nhi 18 tháng tuổi này đã có thể nghe gần như hoàn toàn. Giáo sư Monaha Benser, bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Spire Cambridge Lee cho biết.
Chúng ta có thể bắt đầu sử dụng liệu pháp gen ở trẻ nhỏ, phục hồi thính giác cho nhiều loại mất thính giác di truyền khác nhau. Chúng ta sẽ có thêm một phương pháp tiếp cận một lần, trong đó thính giác được khôi phục lại. Bệnh nhân sẽ không cần phải tiến hành cấy ghép ốc tai điện tử và các công nghệ khác.
Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tối qua, trận cầu tâm điểm ở vòng 17 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023-2024 đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội FC. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel cho rằng đội bóng của ông thường đá tốt trước các đội bóng có lối chơi tấn công hơn là các đội chỉ đá phòng ngự.
Những đội bóng chơi có lối chơi thì họ duy trì những lối chơi của họ. Với những đội bóng mà họ phòng thủ chặt chẽ thì cái cơ hội nó ít hơn. Tuy nhiên thì chúng cũng không phải là khó. Với cái trận đấu chúng tôi thua, chứ khi mà phải gặp những đội bóng phòng thủ thì đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng sẽ phải cần phải rút ra những cái bài học cho cầu thủ. Đấy, cũng như là cái triển khai lối chơi thì sao nó tốt hơn. Thế còn lại thì tôi cho rằng là với những trận đội bóng mà gặp đội bóng chất lượng thì Thể Công đi theo thì luôn vẫn thể hiện được phẩm chất của mình.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, đội bóng Thép Xanh Nam Định đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước kẻ bám đuổi BKMX Bình Dương trên sân Thiên Trường. Tối qua, các cầu thủ U23 Indonesia để thua đối thủ Guinea với tỷ số 0-1 ở trận tranh vé vớt dự môn bóng đá nam Olympic 2024. Đáng chú ý, huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia bị truất quyền chỉ đạo giữa hiệp 2 khi mà nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Và với chiến thắng này thì U23 Guinea lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở Thế vận hội. Dạng sáng nay xuất sắc đánh bại đối thủ Marseille với tỷ số 3-0 ở trận lượt về. Các cầu thủ Atalanta tiếp tục cuộc phiêu lưu trên đấu trường Europa League khi lọt vào chung kết với tổng tỷ số là 4-1. Atalanta sẽ chạm trán với Leverkusen trong trận chung kết diễn ra vào đêm ngày 22 tháng 5 tới đây. Và trong trận đấu cùng giờ thì Bayer Leverkusen đã hòa với AS Roma 2-2 và lọt vào vòng chung kết với tổng tỷ số của hai trận là 4-2. Và đáng chú ý là Leverkusen đã gỡ hòa vào những phút cuối cùng của trận đấu, duy trì thành tích bất bại trên mọi đấu trường lên con số là 49 trận, lập kỷ lục mới của bóng đá châu Âu.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ, miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, miền Tây ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, riêng phía đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 42, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện việc hoàn thiện thể chế chính sách, điều chỉnh, nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng là mức cao nhất trong các chính sách xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 dự kiến diễn ra trong tháng 6 tới với nhiều sự kiện đặc sắc. Trong đó có các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của 8 quốc gia diễn ra hàng đêm. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn vẫn bế tắc, hôm qua Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự ở dải Gaza cho dù Mỹ tạm dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho nước này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.